Xin chào mọi người, đã quay trở lại với Just Another Rant. Mình là Quỳnh.
Mình là Mai.
Và các bạn đang nghe Just Another Rant, một podcast về hai các bạn thân nói chuyện xàm. Tập hôm nay thì bọn mình quyết định là sẽ nói về tâm lý sính Mỹ ở Việt Nam, dĩ nhiên rồi. Và bọn mình nghĩ là bọn mình rất là qualified cho cái vị trí này, tại vì mình đang ở Mỹ và mình đã ở Mỹ từ bắt đầu từ năm 2016 rồi. Và Mai thì đang ở Việt Nam. Và Mai cũng rất là qualified cho vị trí này, tại vì Mai có một người bạn đang ở Mỹ, đó chính là mình. Cho nên tất cả những gì mà bọn mình nói trong tập hôm nay chính là Bible về tâm lý sinh Mỹ, và các bạn phải nghe theo tụi mình hết, hiểu chưa?
Đúng rồi,
và...
đây là kinh phúc âm về tâm lý sinh Mỹ, các bạn phải nghe. Nói chung là dẫn như vậy thôi, tụi mình thấy chuyện này thật sự cũng rất là quan trọng. Và tụi mình muốn nói về chuyện này, thật ra là có một cái câu chuyện làm cho tụi mình nghĩ ra ý tưởng này, làm cho tụi mình muốn nói về chuyện này trên podcast. Và nếu mà không ngại thì Quỳnh có thể chia sẻ cho mọi người được không?
Ok, và cái chuyện này là từ bên mình, và thì cái một hôm thì mình thấy có một người bạn của mình đăng lên story. Và cái người bạn đó, bạn nếu mà bạn nghe những tập trước á, thì cái bạn mà khi mà mình tâm sự với bạn đó là mình bị một cái bạn nam này hôn mình mà không có sự đồng thuận của mình. Cái bạn nó trả lời là ủa vậy hả, có gì đâu, nếu là tao thì cho tao cho nó hôn một cái rồi xem coi tao có thích hay không. Thì cái bạn đó chính là cái bạn đăng story, và
wow,
cái story của
mày.
Và dĩ nhiên là mình sẽ không nói tên bạn này ra rồi, tại vì mình đã kể đến đây rồi á, thì nếu mà là người quen của mình chắc sẽ biết bạn này là ai. Thật ra là cũng không phải là kiểu như mình shade hay gì đâu, thật ra mình đang shade bạn đó, nhưng mà mình không có ghét bạn này. Hai đứa mình cũng thật ra là khá là hợp nhau, khá là thân, nhưng mình nghĩ là có cái gì mình phải call out thì mình phải call out thôi, đúng không? Cho nên á, hôm đó bạn nó đăng một cái story đó là có một số người nghĩ mình chích vaccine rồi cho nên là thượng đẳng hơn người khác hả. Thì xong mình mới thấy ủa, cái này thấy hơi sus nha. Nhưng mà mình cũng DM bạn đó, mình hỏi ủa có chuyện gì đang xảy ra vậy. Thì bạn đó mới kể mình là ồ, có một cái thằng này nó quen, thì cái thằng này đã được chích vaccine rồi, và chụp cái tờ giấy chích vaccine đăng lên story để mà trong mặt kép khoe với mọi người là mình kiểu giận ngon hơn, giỏi hơn, tốt hơn người khác. Cái xong mình kiểu ủa, cái chuyện này bình thường mà, ở bên đây mọi người còn kêu gọi là chích vaccine, xong mình đăng lên mạng xã hội để mà kiểu như raise awareness, để mà mọi người thấy là vaccine này an toàn, và kêu gọi những người chưa chích vaccine đi chích vaccine. Cái này chuyện bình thường mà, tao cũng làm vậy mà, mày không nhớ hả, tao cũng đăng lên mà. Thì nó mới nói là trời không phải, tại vì cái vaccine này là cái thằng này chích là vaccine Pfizer của Mỹ, chứ không phải là vaccine mà nhiều người Việt Nam được chích, cho nên là cái này là nó muốn thể hiện cái sự thượng đẳng của nó. Mình mới kiểu ủa phải không, cái vaccine nào thì cũng giống nhau thôi, chứ cái vaccine Mỹ nó đâu có thể hiện được cái gì là thượng đẳng hơn vaccine khác đâu. Thì quan trọng là mình chích vaccine để bảo vệ mình khỏi cái con COVID này thôi. Thì nó mới nói ồ trời không phải thằng này, tại mày không có quen thằng này ở ngoài đời, tao biết cái thằng này cái tính nó như thế này như thế này như thế này. Cái mình mới kiểu ồ cái gì vậy, ồ cái này là rất là ngộ luôn á, nó rất là sớt cái chuyện mà cái chuyện vaccine Mỹ hay là vaccine Trung Quốc này nọ. Và bạn nó còn kể thêm là bạn nó có nói chuyện với một bạn khác nữa, và cái bạn này học y nha, và hai đứa đang nói đến chuyện là có chích vaccine hay không. Thì cái bạn học y thì được trong cái diện là được chích trước, thì cái bạn học y đó cũng nói là trời ta cũng sợ là vaccine nó không an toàn này nọ, rồi lỡ mà tác dụng phụ rồi nhập viện gì đó, kiểu như nó cũng sợ. Hai đứa bạn với nhau là phân vân không biết có nên chích vaccine hay không, và kiểu như muốn chờ là khi nào mà kiểu có vaccine Mỹ về Việt Nam thì mới đi chích cho nó an toàn, kiểu không cũng không có tin tưởng cái vaccine từ Trung Quốc hay là từ Nhật gì đó. Thì mình thấy cái gì vậy, cái này là chuyện đùa đúng không, hai đứa bay làm sao có thể nói ra những cái này được hả? Hai đứa, một đứa thì học y, một đứa thì cũng học ngành khoa học, cũng phải phải biết tin vào khoa học chứ, học khoa học mà không tin vào khoa học hả? Đó, nói chung là rất là sus. Và yeah, đây là cái câu chuyện mà để mà bọn mình quyết định là nói về tập sinh Mỹ này. Tại vì Mai có kể cho mình là lúc mà Mai ở Việt Nam thì lúc mà Mai đi chích vaccine thì cái ngày Mai đi chích là vaccine Trung Quốc đúng không?
Virocell.
Thì vaccine Trung Quốc thì Mai nói là cũng vắng lắm, nhưng mà kiểu như có thể là những ngày mà kiểu chích vaccine Mỹ Pfizer này nọ là sẽ đông hơn nhiều, mọi người sẽ muốn chích cái đó, thì nó cũng thể hiện một cái tâm lý gì đó sinh Mỹ, mặc dù vaccine thì không có sự khác biệt nhiều lắm giữa hai vaccine từ hai nước khác nhau.
Thì nói chung là qua cái câu chuyện mà Quỳnh mới kể thì mình hy vọng là mọi người nghe có thể là không liên quan hả, nhưng mà thực ra khi mọi người suy nghĩ kỹ á, thì cái bạn này đã có cái tâm lý là vaccine Mỹ là tốt hơn, thì vì nó tốt hơn cho nên mới có cái để bạn tin rằng là bạn kia đang chứng nhận tiêm vaccine Pfizer là đang thể hiện mình thượng đẳng thì nọ với mọi người. Thì mình nghĩ chắc là định kiến của bạn này với cái bạn kia thôi, chứ không phải là cái gì hết. Mình mong là bạn không có suy nghĩ là vaccine Mỹ là xịn hơn như vậy. Nhưng mà đây cũng là một câu chuyện mà mình gặp rất là nhiều trong cái đợt tiêm vaccine, là mình là Vercel girl, mình tiêm hai mũi, mình đã tiêm hai mũi mọi người. Nếu mọi người chưa tiêm hai mũi, mình khuyên mọi người nên đi tiêm ngay lập tức. Và mình cả hai mũi mình đều là Vercel. Thì cũng có rất là nhiều người nhà hay là người trên mạng không tin tưởng vào cái Vercel này và không muốn cho mình đi tiêm Vercel cái lần đầu tiên, ít nhất là lần đầu tiên, hoặc là dấy lên cái sự lo ngại về cái chuyện này với mình. Và có thể là những người mình quen, người thân này nọ, thì hầu hết mọi người cũng là người lớn tuổi và cũng không có học thức nhiều cho nên họ không biết. Nhưng mà thấy cái chuyện mà ở trên mạng mọi người sao ra cái sự tôn sùng vaccine Mỹ, và có thể là cái chuyện mà họ không tin tưởng vaccine Trung Quốc là tại vì có một cái sự không tin tưởng tất cả những gì từ chính quyền Trung Hoa ở Việt Nam. Nhưng mà có một cái sự không thể chối cãi là mọi người tôn sùng Mỹ và tôn sùng vaccine Mỹ, và mình cảm thấy là cái chuyện này nên được đề cập. Tụi mình sẽ không nói gì về vaccine trong phần tiếp theo của tập này, mà tụi mình chỉ tập trung vào sính Mỹ, tâm lý sính Mỹ thôi. Nhưng mà mình sẽ để link ở dưới một cái tư liệu về, và nó là một cái video khá là dài, về lịch sử của cái phong trào anti-vax và nó bắt đầu ở Anh như thế nào, và mọi người mà mình khuyên tất cả mọi người đều xem. Dĩ nhiên clip này nó sẽ tiếng Anh tại vì cái người làm cái clip này họ là người Anh, và rất là hay mọi người. Và khi mọi người không hiểu tại sao cái phong trào này nó mạnh như vậy thì mọi người phải tìm hiểu về lịch sử, và mọi người nên xem cái clip đó. Và mình biết nó gần 2 tiếng, nó 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, nhưng mà nó rất là hữu ích và nó rất là khoa học mọi người. Mình sẽ để link ở dưới, mọi người nên coi. Và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu nói về tâm lý sính Mỹ. Đây là cái mà mình thấy rất là nhiều ở Việt Nam, kiểu mọi người thấy cái gì Mỹ là tung sùng lên. Cái tiếng Anh mà nói giọng Mỹ là hay nè. Đồ Mỹ xách tay về ở Việt Nam bán giá là rất là đắt nè. Rồi cái gì mà có cái nhãn là đồ Mỹ xách tay về, đồ Mỹ là kiểu mặc định là chất lượng cao, là bán được rất là nhiều, nhất là ở những cái vùng nông thôn. Và tụi mình muốn nói về chuyện này hôm nay.
Và mình cũng có một câu chuyện khác nữa. Dĩ nhiên rồi, drama luôn đến từ phía mình. Và câu chuyện đó là người chị họ của mình, lúc trước khi mình đi du học Mỹ, lúc đó là chị đó đã đi du học trước mình rồi, và khi đó chị đó quay về Việt Nam mùa hè, thì chị đó mang một cái vali rất là nhiều, như là nước hoa nè, xà phòng, kiểu như đồ mỹ phẩm từ cái hãng Bath and Body Works. Thì nếu mà mọi người biết cái hãng này á, thì thật ra là nó chỉ là hãng bình dân thôi, kiểu mình để là tất cả mọi người đều biết. Và nó ở bên đây nó không có là cái gì hết trơn á, rõ, và giá nó cũng không có đắt nữa. Nhưng mà khi mà mang về Việt Nam á, thì chị mình kiểu như nói là ở đây là hàng xách tay Mỹ, và kiểu như cứ đồ Mỹ gì đó, cho nên chị nó bán rất là mắc, mấy trăm ngàn một triệu một cái body lotion hoặc là nước hoa gì đó. Và lúc đó mình đã thấy, lúc đó mình còn nhỏ cho nên mình không có biết rõ là cái chuyện này là như thế nào, và mẹ mình cũng không biết là cái này là như thế nào luôn. Và chị đó và mẹ của chị đó cũng nhờ mẹ mình là bán cho đồng nghiệp của mẹ này nọ. Mẹ mình cũng không biết, mẹ mình cũng nghe là đây là đồ Mỹ này nọ, mẹ mình cũng giúp bán luôn. Mà sau này mình nghĩ lại, cái đó là một cái mình thấy trong gia đình mình, và mình cũng thấy ở ngoài cũng rất là nhiều luôn, cái chuyện mà mọi người mang đồ gọi là đồ Mỹ về và bán cho người Việt Nam và nói đây là ở chất lượng Mỹ này nọ rất là tốt và đội giá lên cao để mà trục lợi từ người mua ở Việt Nam. Mình thấy rất phổ biến và mình thấy ở dưới quê mình cũng rất nhiều nữa. Và cái vấn đề ở đây mình thấy là những người mà biết về cái chuyện mà ở cái hãng này hay là cái hãng này cái chất lượng họ như thế nào á thì không nói đi, nhưng mà thường những người mà được market marketing cái sản phẩm này cho họ là những thường là ở dưới quê người ta sẽ không biết, người ta sẽ không đủ cái kiến thức và không đủ cái sao ta, ta không muốn nói là người ở dưới quê không biết gì, tại tao nghĩ là họ dĩ nhiên là có những cái tư duy riêng của họ, nhưng mà mình nghĩ là họ không có cái access để mà biết nhiều về cái chuyện là ở đồ này đồ Mỹ nhưng mà đồ Mỹ như thế nào. Cho nên là chuyện mà người bán á, dùng cái mác là đồ Mỹ để mà moi tiền từ những người không biết và không có cái access để mà biết á, nó rất là problematic, rất là unethical. Và cái chuyện này nó xảy ra nhan nhản luôn. Nhưng mà bọn mình thật sự là không biết phải làm như thế nào, ngay cả khi mà nó diễn ra trước mắt mình thật sự không biết làm như thế nào luôn. Tại vì nó rất là khó để mà call out những cái người này. Mình cũng còn nhỏ nữa hơn so với họ nữa.
Vậy thì mình nghĩ cái chuyện này nó đến từ đâu? Cái chuyện tâm lý xính Mỹ á.
Tao không biết được cái này có thể là nói được là như vậy không, nhưng mà nghĩ là cái thời mà Việt Nam bị Mỹ xâm lược đô hộ thì cái dĩ nhiên là cái người mà nắm chốt của Việt Nam lúc đó là Mỹ, và cho nên là họ nghĩ là những cái gì là Mỹ thì nó superior, nó thượng đẳng hơn. Và cái tâm lý này nó kiểu như cái derivative của cái tâm lý này chính là cái tâm lý sinh mệnh hiện tại của mình. Tôi nghĩ là như thế.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Nói chung là nó từ do chủ nghĩa đế quốc ra. Và ta cảm giác như ở thời chúng ta nó càng làm tệ hơn, nó càng tệ hơn với sự có mặt của chủ nghĩa tư bản ở mọi nơi, ở trong mọi thứ mà mình thấy được, kiểu như là trong cục xà bông hoặc có chữ Mỹ hoặc kiểu made in USA gì đó, hay là mọi thứ hàng hóa thì nó đều như vậy. Và khi mà tao thấy một người mà có cái tâm lý xứng Mỹ, tao thấy rất là rõ cái chuyện mà họ đã bị ảnh hưởng từ imperialism, racism, capitalism. Họ internalize cái chuyện đó và họ xem cái văn hóa thống trị là ở đây là văn hóa Mỹ hoặc là văn hóa của người phương Tây trong một kép, hoặc là người da trắng, là cái văn hóa thượng đẳng, và họ phải làm sao để đến gần với cái đó hơn thì họ sẽ cảm thấy là mình tốt hơn, thì là như vậy. Và ngược lại với chuyện đó thì họ sẽ kiểu khinh thường những cái văn hóa khác, có thể là có văn hóa bản thân của mình trong đó nữa. Thì như thế nào ta, chuyện này nó rất là tế nhị hả? Tại vì khi mà mọi người nói về chuyện văn hóa xứ Mỹ, ta không thấy mọi người nhắc gì đến những cái hệ thống mà thực sự là thủ phạm của chuyện này cả. Và mọi người tập trung vào dèm pha, chế giễu những người là nạn nhân của văn hóa này. Dĩ nhiên, những người là nạn nhân của văn hóa này có thể là họ cũng có một phần gọi là trách nhiệm phải tự giáo dục bản thân như thế nào đó. Nhưng mà mọi người nghĩ đi, những cái người mà bị ảnh hưởng nhiều của văn hóa này là những người ở dưới quê nè, là những người không có được học cao như thời của tụi mình như bây giờ, hay là những người bạn trẻ nhưng mà ở trong cái giáo dục Việt Nam không có được giáo dục về những vấn đề xã hội và không hề biết cái gì về những vấn đề này cả. Những vấn đề này không có được nói ở trong trường và không có được dạy học một cách khoa học, thì làm sao mà mình có thể đổ lỗi hoàn toàn cho những người này được? Nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, và mọi người không hề nhìn thấy chuyện đó. Mọi người tập trung hết tất cả mọi thứ để nói về những cái người này là do họ như vậy, là cảm giác như là cái cách như họ giải thích đó, là do những cái người này như vậy, là cái sự xính Mỹ là ở trong người này tự nghĩ ra, tự có trong bản thân mình. Nhưng mọi người không nhìn nhận được đó, là cái này nó sinh ra từ ở đâu và cái thế lực nào, cái hệ thống nào đang áp đặt cái chuyện này lên những cái người đó, và mọi người không nhìn thấy chuyện đó mà mọi người cứ, cho nên cái câu chuyện nó không đi đến đâu cả và nó không giải quyết được đến cái gốc rễ của vấn đề. Và mình thấy chuyện này nó khá là có hại cho những cái người mà đã sẵn là nạn nhân của cái chuyện này rồi, và những cái người mà chỉ trích những người này á, thực ra nói thì sẽ giận này nọ, nhưng mà những người đó thực ra theo mình thấy cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề của cái chuyện này, chứ không thua gì hết, chỉ là cái cách mà nó thể hiện ra nó khác nhau thôi. Và mình thấy là mọi người không giải quyết được cái vấn đề cốt lõi của nó, mà lại tập trung vào cái con người, những cái người nạn nhân của cái hệ thống đó, và kiểu chế giễu họ. Mình thấy chuyện này nó không có productive lắm. Nói đến mình thấy
là cái chuyện mà mọi người nghĩ là những cái người mà xính Mỹ là sai này nọ, là kiểu như cái sự sai của họ là đến từ cái chuyện mà họ thiếu hiểu biết, thì đúng là họ thiếu hiểu biết thật, nhưng mà những người mà kiểu chế giễu những người này á, thật ra cũng là thiếu hiểu biết thôi, chứ cũng không có hiểu biết nhiều hơn ai đâu. Kiểu như thiếu hiểu biết thì cũng có thiếu hiểu biết this, thiếu hiểu biết that, nhưng mà kiểu cuối cùng á thì vẫn là thiếu hiểu biết. Cho nên là không có ai mà hơn ai hết trơn. Và cái chuyện mà cái nào thượng đẳng hơn, cái nào hạ đẳng hơn á, nó rất là typical của cái chuyện imperialism luôn á. Nó thể hiện rất rõ cái essence của cái chủ nghĩa đế quốc. Và mọi người bị ảnh hưởng cái này rất là nhiều, và rất khó để mà mình có thể call out cái chuyện này nữa. Thật sự là rất khó luôn. Mình không biết phải làm như thế nào khi mà chuyện đó diễn ra trước mắt mình. Cho nên á, là mình mới làm cái podcast này để mà những người đó không nghe được. Mình không biết là có giải quyết được cái vấn đề gì hay không, nhưng mà bọn mình vẫn nói. Còn gì nữa không ta? Cái vấn đề tiếp theo
kiểu như là mọi người cái sự tôn sùng nước Mỹ, kiểu nước Mỹ là số 1, nước Mỹ là thế này thế nọ, thì kiểu như trải nghiệm của mày là du học sinh thì như thế nào? Tại vì đối với tao á, là người ở Việt Nam, họ rất là có một cái nhìn rất là lạ về Mỹ, kiểu nước Mỹ là trời kiểu tiên tiến hiện đại như là kiểu Star Wars, mày hiểu không, trời cái kiểu gì á, rất là lạ, kiểu như là nhưng mà những người này chưa bao giờ đặt chân đến nước Mỹ, thì đối với một người mà đã ở nước Mỹ 5 năm đúng không, 5 năm như mày, thì như thế nào?
Thì phải nói cho rõ biết là trước khi mà tao đến Mỹ, tao vẫn ở trong một cái bong bóng, mặc dù tao không phải là kiểu xính Mỹ, nhưng mà tao vẫn ở trong cái bong bóng đó. Đây là một cái gì đó rất là hay, kiểu như nước Mỹ rất tự do và mình có cái cơ hội của mình, và kiểu như mọi người bình đẳng này nọ, thì tao vẫn có cái suy nghĩ đó. Và khi tao mới qua thì kiểu những người xung quanh tao, như bác tao nói, thì tao vẫn là nước Mỹ thì kiểu như con học bao nhiêu thì tiền người ta sẽ trả con bấy nhiêu, kiểu cái công sức của con sẽ được nước Mỹ kiểu như trả xứng đáng. Và lúc đó tao như hả vậy hả vậy hả, kiểu không có giống như ở Việt Nam là học quá trời cuối cùng không ai trả luôn hết, kiểu tao vậy hả vậy hả vậy hả, dạ. Xong, ở đây 5 năm rồi, và tao cảm giác như là cái đó nó rất là sai. Và để nói đến những cái quality mà mọi người nghĩ nước Mỹ là nhất á, thì đầu tiên chính là nước Mỹ rất tự do. Tự do thì chắc không có đâu. Chắc là tự do hơn Việt Nam hả, đúng không?
Tôi nghĩ là tự do hơn Việt Nam một nhiều chỗ. Nhưng mà kiểu như mọi người hiểu cái chữ tự do rất là một cách rất là bề mặt á, kiểu như mọi người nghĩ kiểu có thể lên Twitter ngồi chửi tổng thống là tự do, thì ok thì đúng là như vậy, nhưng mà nó không chỉ là như vậy, nó hơn như vậy rất là nhiều. Tự do là cái quyền được lựa chọn, là thường mình nói đến tự do mình nghĩ như vậy, là quyền được chọn giữa làm hoặc không làm, là cái quyền được lựa chọn đó là của mình, và không có ai được lấy cái quyền đó của mình nếu mà nó không ảnh hưởng gì đến kiểu mạng sống của người kia hay người như thế nào cả. Thì ok, cái chuyện mà đăng status này nọ, chửi đảng này đảng nọ ở trên Twitter, ok, chuyện đó hoàn toàn là ở Mỹ là hoàn toàn bình thường, đúng không? Ở Việt Nam thì nếu mà đăng status chửi đảng hơi cũng hơi sợ cái chuyện đó. Hay là nói chung là đi dịch á, phiên dịch á nha, chứ không phải là dịch thuật. Phiên dịch á, kiểu như là nếu mà dịch giả có nói cái gì mình có khả năng mà gây bất hòa, có khả năng kiểu như không làm hài lòng đảng á, là rất là sợ luôn á. Tại mà như mình là người dịch thôi, nhưng mà kiểu như nếu mà có là mày là cái người nói tiếng Việt ra mà, đúng không? Là kiểu rất là sợ luôn á.
Rồi mày có được dịch cái đó không?
Chắc cũng được thôi, thì kiểu nói nhẹ nhẹ thế nào đó, kiểu như vậy rồi. Còn kiểu lẽ ra nếu mà họ sao ta, nếu mà họ nói bằng tiếng Anh mà mày bỏ đi á thì chắc không sao, nhưng mà nếu mà mày dịch y chang như vậy á, mà kiểu như là có kiểu người ta có thể lấy để làm giật tích này nọ mà nó gây ra chuyện gì phiền hà á, là trường của mày sẽ phải, ví dụ như là cái cơ sở của mày là sẽ kiểu như gọi mày làm việc này nọ kiểu như vậy. Nói chung tao sẽ, thì đó là cái chuyện mà nên tránh kiểu như vậy.
Hiểu rồi. Thì đó, nhưng mà kiểu như tự do, cái chuyện mà được quyền chỉ trích đảng hay là tổng thống này, nó không hẳn là một cái biểu tượng trademark của tự do. Tại vì tôi nghĩ là tự do thì phải nói đến cái chuyện lựa chọn kiểu vậy, nó nhiều hơn so với chuyện là mình có thể chửi chính quyền của mình.
Tao nghĩ là nó nhiều, rất là nhiều cái việc mà nói chung tự do thường mình hay nói đến bình đẳng đó, đúng không? Thì có thể là ở Việt Nam có một số cái bất cập này nọ đi, nhưng mà không có thể nào mà lấy những cái đó mà nói là Mỹ là nhất này nọ. Mọi người có một cái nhìn rất là phiến diện. Ví dụ như bình đẳng, mày có nghĩ là ở Mỹ bình đẳng cái chỗ nào không?
Không. Nói chung là bình đẳng thì dĩ nhiên là có, nhưng mà kiểu như mình không thể nào mà bỏ qua những cái vấn đề bất bình đẳng ở đây được. Và mọi người nếu chỉ cần tìm hiểu sơ sơ thôi, mọi người sẽ thấy được cái sự bình đẳng ở Mỹ rất rõ, rất đơn giản nhất. Thứ nhất, tất cả mọi người đều yêu thích tiền, đúng không? Thì nói khoan hẳn nói đến kiểu như racism ấy, mình nói đến cái chữ sự mà cách biệt giữa kiểu như các tầng lớp với nhau, rồi thuế mà họ phải đóng này nè, mình đã thấy cái đó rất nhiều nè. Rồi ví dụ như là nợ của học sinh đi học đại học này nọ, mọi người nghĩ là trường đại học ở Mỹ là free chắc đâu có đâu, mọi người nợ nè rất là nhiều. Rồi một cái đơn giản hơn nữa là thật ra cũng không đơn giản, nhưng mà một cái rất là biểu tượng hơn, typical hơn mà mọi người nghĩ đến, đó chính là phụ nữ ở Mỹ. Phụ nữ Tây á, thì họ có nhiều quyền hơn và họ được đối xử bình đẳng giống như là đàn ông. Và thật ra cái chuyện này nó không có đúng, ngay cả bây giờ luôn á, mọi người vẫn có thể thấy được là phụ nữ ở Mỹ sẽ không cũng bị đàn áp. Và thật ra có một cái start mới thì phải, mình nghĩ là phụ nữ mà Latin thì mà ở Mỹ thì phải làm đến kiểu như 1.5 năm nữa, phải làm thêm 1.5 năm nữa thì cái thu nhập của họ mới bằng với một người đàn ông da trắng của năm trước, nghĩa là họ tuột xa tới 1.5 năm lận. Và cái nó những cái số không con số này mình để mà mình tìm hiểu được rất là dễ, và mọi người chỉ cần tìm hiểu một chút xíu, mọi người sẽ thấy được cái sự bất bình đẳng nó thể hiện trên những con số. Và mọi người không cần phải qua đây để mà cảm nhận được cái cuộc sống này nó như thế nào, mọi người vẫn có thể thấy được cái sự bất bình đẳng này.
Và như thế nào ta, nói chung là có một số cái mặt mà cho dù là con số cái mặt mà Mỹ tốt hơn Việt Nam đi, không có thể nào mà lấy những cái đó để gọi là tôn Mỹ nên là cường quốc số 1 năm châu, hay là Mỹ là vùng đất của gì đó, giấc mơ Mỹ bla bla. Và mình thấy đây là cái chuyện mà rất là ảo tưởng của rất là nhiều người Việt. Nhưng mà khi qua bên đó thì có thể một số người sẽ bị vỡ mộng, hay là một số người thì sẽ tiếp tục ảo tưởng như vậy. Tại vì nếu mà không ảo tưởng thì lấy cái gì để khoe cho người Việt ở bên kia, lấy cái gì để khoe để thấy nở mặt nó mày, đúng không? Thì mình cũng nói chung là mình cũng muốn nhạy cảm với vấn đề của họ, tiếp cận vấn đề của họ một cách nhạy cảm, là có một cái lý do cho cái chuyện này. Nhưng mà đối với những người trẻ như chúng ta thì mình nghĩ là cái chuyện này nên thế nào ta, được phê bình một cách thẳng thắn xíu ha, là cái chuyện mà bạn thể hiện một nước, một vùng đất nào đó mà một cách kiểu như trắng đen thì nó không bao giờ tốt cả. Và mình nghĩ là ở Việt Nam cũng vậy thôi, kiểu như là cái kiểu mà ngược lại với tâm lý xính Mỹ, là tâm lý bài Mỹ hả, hay là tâm lý kiểu như là Việt Nam là số 1, rồi kiểu như là mình không nói cái chuyện mà những người kiểu tự hào văn hóa Việt Nam, tự hào áo dài, tự hào đồ ăn Việt Nam ngon này nọ, cái chuyện đó nó không phải như vậy. Cái chuyện mà mình đang nói tới là một số người kiểu như là Mỹ là xấu hết tất cả mọi thứ và Việt Nam là số 1 này nọ, thì cái chuyện cái số người như vậy mình cảm giác nó nhỏ hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng có, mình thấy nó cũng ảo tưởng y chang như vậy thôi, nó đều rất là nhảm nhí. Khi khi mà bạn thấy một người dân nào nói về một đất nước của họ, thật sự họ không bao giờ nói đất nước của họ là tốt 100% cả, họ luôn có một cái gì đó để than phiền về cái chuyện này. Ví dụ người Việt Nam thường hay than phiền về vật giá, hay than phiền về chất lượng, than phiền về an toàn, than phiền về an ninh, than phiền về
cơ sở hạ tầng
vân vân vân, rất là nhiều thứ. Hay là người Pháp cũng than phiền này nọ, và bạn nghĩ là người ví dụ như người Thụy Sĩ, người Thụy Điển họ sẽ không than phiền, nhưng mà người Thụy Điển họ vẫn than phiền, người Phần Lan họ vẫn than phiền về xã hội của họ, bởi vì họ nhận ra có một số những cái mà họ cần phải làm tốt hơn như thế nào đó. Cho nên khi mà tao nghe một người nào đó nói nước này là đẹp nhất, hay là nước mình là đẹp nhất, hay như thế nào đó, một cái thể hiện một cách rất là trắng đen về một đất nước hay một dân tộc này nọ, thì nó làm tao nghi ngờ. Nó rất là sus mọi người, làm tôi nghi ngờ những người này đang có bị ảnh hưởng của một cái gì đó, cho nên mới nói như vậy. Thì đối với những người mà xứ Mỹ thì có thể là mình có thể giải thích bằng imperialism, chủ nghĩa đế quốc, hay là racism, capitalism vân vân, và những người mà như vậy và mình nên nói chuyện với người ta như thế nào, thì đó là một cái câu chuyện khác mà mình có thể bàn sâu. Nhưng mà với tư cách là người Việt ở Việt Nam như tụi mình bây giờ, với là người trẻ nữa, thì mình nghĩ là tụi mình nên ý thức được cái chuyện cái tâm lý xứ Mỹ đó là có cái nguồn gốc như vậy, và mình không nên cổ xúy về chuyện này, và mình nên nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn và trung thực hơn. Kiểu như vậy.
Tức là mình nghĩ là cũng không phải là kiểu như mình biết cái này và mình không cổ xúy về chuyện này, cũng không có nghĩa là mình có quyền nghĩ là mình có thể dè biểu những người xứ Mỹ. Tại vì nó không đơn giản chỉ là họ yêu thích đất nước Mỹ, họ thật sự không yêu thích đất nước này. Họ chỉ nó cái tâm lý này nó có nhiều cái tầng lớp về mặt gọi là tâm cái người ta về mặt tâm lý học hơn so với chuyện là họ chỉ yêu thích cái đất nước này thôi. Và kiểu như mình cũng phải rất là nhạy cảm với cái chuyện này. Kiểu như khi mà mình thấy được những cái chuyện mà xính Mỹ này nọ, mình không bao giờ kiểu dè biểu người ta hết trơn. Mình mặc dù trong lòng mình thấy khó chịu, mình kiểu như không biết là phải giải quyết cái chuyện này như thế nào, không biết phải nói cho họ biết để mà họ hiểu cái chuyện này như thế nào, nhưng mà mình không cảm thấy là họ kiểu như có cái gì đó mà mình có thể chế giễu được. Mình không cảm thấy như thế. Một cái nữa là ví dụ như mà người nghĩ ra nước Mỹ tự do hơn, mình nghĩ là có thể là do ở Mỹ người ta đấu tranh cho những gì người ta muốn nhiều hơn. Mọi người có thể thấy được phong trào như năm ngoái rất nổi, đó là Black Lives Matter, những cái cuộc biểu tình về Environment Day hả? Kiểu như về môi trường nè, những cuộc biểu tình về quyền phụ nữ rất nhiều, và được social media đăng lên, và mọi người có thể thấy được, mình thấy ô những chuyện này ở Việt Nam không có, cho nên mọi người nghĩ là có thể là đây là chính là cái tự do của nước Mỹ. Thì mình nghĩ là mọi người cũng phải nhìn ra được là những cái mà họ đang đấu tranh đó, họ không có cho nên họ mới đấu tranh, và cái đó chính là cái sự hạn chế trong cái sự công bằng và tự do của nước Mỹ, chứ không phải là cái mà họ đang nghĩa như cái hình ảnh mà họ đấu tranh đó chính là tự do, thì đó không phải. Cái hình ảnh mà họ đang đấu tranh đó, đó chính là sự đàn áp chứ không phải là tự do, cho nên họ mới cần cái đó chứ họ mới đấu tranh, hiểu không?
Và sau đó ta còn câu chuyện gì nữa không? Cái chuyện mà tao biết là kiểu như là cái gì mà Mỹ cũng gọi là được rất là thích ở Việt Nam á, kiểu như là đồ ăn hay là hàng hóa, rồi ngay cả chuyện tiếng Anh nữa, kiểu tiếng Anh giọng Mỹ, rồi kiểu
nói tiếng Anh giọng Mỹ là giọng sang, giọng chuẩn.
Thì cái chuyện mà tiếng Anh giọng Mỹ, nói tiếng Anh giọng Mỹ, nói tiếng Anh giọng gì á, thì không có gì hết trơn nha. Nhưng mà từ cái chuyện mà mọi người tôn sùng cái giọng Mỹ á, nó rất là sao ta nó sus thế nào á, nó rất là nghiêm, rất là mình kiểu như okay. Kiểu như có những người kiểu như là không, hình như cái này mày có câu chuyện để kể đúng không?
Tôi đang chờ mày hỏi cái câu đó nãy giờ. Thì lúc mà mình về Việt Nam hè á, thì mình cứ về quê, và kiểu như mọi người dưới quê thì kiểu trời ơi, con này nó đi du học Mỹ, nói tiếng Anh nghe cái coi, chợ nói tiếng Anh nghe giọng Mỹ cái, mình kiểu chợ không nói đâu, nói mọi người cũng đâu có hiểu đâu, kiểu nói trời ơi, nói giọng Mỹ nghe cái tao thích nghe người ta nói tiếng Anh giọng Mỹ, mình kiểu muốn đào một cái hố chôn xuống luôn. Nhưng mà mình vẫn nói tiếng Anh. Mình vẫn phục vụ nhu cầu giải trí cho mọi người. và sao ta, lúc đó kiểu mình rất xấu hổ nhưng mà mình thấy không có sao, mình thấy cũng dễ thương mà. Nhưng mà như hồi nãy mình nói chuyện với Mai thì Mai mới nói là kiểu như người Việt hả, hoặc là kiểu cũng không hẳn là người Việt, nhưng mà đối với tụi mình thì mình thấy là người Việt kiểu rất dễ những cái mà nó problematic, những cái mà có thể là không có được hay á, nhưng không có một cái gì đó sai về cái đó, mình lại nghĩ là ô cái này là người Việt Nam là như thế, cái này là dễ thương mà, cái này không có sao hết trơn á, để mà che giấu đi những cái việc sai đó, và mình kiểu như ôm đồm nó, gọi nó chính là văn hóa của Việt Nam, thì mình nghĩ là cái đó chính là cái giết đi cái critical thinking của con người. Và mình phải nhận ra là văn hóa thì như mình đã nói ở vài tập trước đó, là không phải văn hóa nào mình cũng phải ôm đồm, mình phải nghĩ ra cái khả năng mà mọi người question những cái mà văn hóa hàng ngày của mình á, cái khả năng mà mọi người suy nghĩ là cái này có nên tiếp tục tồn tại ở trong xã hội này hay không, mình có nên tiếp tục tham gia vào cái này hay không, cái đó chính là mình nghĩ đó là cái để mà sao ta indicate là mọi người đã trưởng thành.
Trời má, nói y chang cô giáo, cho lên bục luôn. Kinh dị. Rồi, ừ đúng
Này
rồi, thì tao
chấm
tao cũng đồng
điểm,
ý
tao sẽ khảo bài tập sau nha, mọi người phải comment. Đọc sau tôi sẽ khảo bài nghe chưa, nghe cho kỹ.
cái này sẽ lên, sẽ ra bài thi đó nha,
Ừ,
sẽ
ra
có
bài
trong bài
thi
thi đó,
cho
4 điểm.
kỹ.
Ok, nói chung là tao đồng ý với mày là tao nghĩ là có những cái rất là problematic mà từ trong những cái chuyện mà mình có thể gọi là văn hóa Việt Nam hay là dễ thương hay là rất là Việt Nam này nọ, thì tôi nghĩ là cái chuyện mà mình không nói là gặp những cái chuyện đó là phải đùng đùng lên chửi này nọ, không phải như vậy, mà cái chuyện mà mình nhận ra đây là từ đâu ra và mình suy nghĩ về chuyện đó mình nghĩ rất là quan trọng. Ví dụ cái chuyện mà như nãy mình kể đi, cái chuyện mà trời ơi nói tiếng Anh giọng Mỹ nghe coi, trời ơi, con này đi du học Mỹ nói tiếng Anh nghe coi này nọ, bạn phải nhận ra được đâu cái chuyện mà cái sự tôn vinh những cái nét văn hóa của Mỹ, của Anh, của những nước da trắng, của những nước phương Tây trong hoạt kép, nó từ đâu ra và cái hệ thống nào gây ra chuyện này, ai là thủ phạm chuyện này và mình làm gì được chuyện về chuyện đó. Tại vì khi mà bạn nhận ra nó là do chủ nghĩa đế quốc hay là chủ nghĩa tư bản hay là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc gây ra, thì bạn sẽ có một cái nhìn tốt hơn về những cái khía cạnh khác của cuộc sống mà bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề đó, và nó sẽ giúp bạn có một cái nhìn nó critical hơn về những cái vấn đề xã hội. Và mình nghĩ là nếu mà bạn nhận ra được là những người này là nạn nhân của những cái chế độ, những cái hệ thống đó, bạn sẽ không có kiểu cười họ hay là chế giễu họ, đúng không? Tại vì khi mà bạn làm như vậy, nói chung là mình cũng vậy, khi mà mình thấy những người mà có tâm lý xính Mỹ mà nó hơi cringy như vậy thì mình kiểu như ok mình cringe, tại vì họ không tự cringe họ mà họ không biết cái chuyện này nó cringy cho mình cringe vì chuyện đó, nhưng mà mình sẽ không bao giờ kiểu như chửi họ hay là chế giễu họ một cách không một cách kiểu như là trẻ con như vậy. Mình thấy cái chuyện này nó rất là nhiều luôn, là ví dụ như cái chuyện mà người Việt kiểu như vừa qua Mỹ hay là gì đó, cái xong nói được trên vài câu tiếng Anh vô này nọ, cái xong mọi người sẽ cười á lả lên, thì ok mình công nhận cái chuyện đó nó cũng buồn cười, nó sao ta, tự nhiên người này ở Việt Nam chưa bao giờ nói tiếng Anh, cái xong tự nhiên vô qua Mỹ cái xong mà thêm vài câu tiếng Anh vô này nọ thì nó cũng hơi buồn cười, là tại vì
Có phải chi bô
tích của họ là bây giờ vừa qua Mỹ mà đã trở thành người Mỹ rồi, đã nói
không?
tiếng như vậy rồi, thì đó cái subtext là như vậy và rất là buồn cười, tại vì đã là người Việt Nam thì bạn qua Mỹ thì vẫn là người Việt Nam thôi, mới có 2 tuần hay là như đó thì không thể nào thành người Mỹ được, hay là ảnh hưởng của văn hóa Mỹ nó chưa thể nào thấm nhanh như vậy được, thì cái sự buồn cười nó ở chuyện đó. Nhưng mà ví dụ như cái chuyện mà Chipu đi qua Mỹ một thời gian cái xong làm clip nói lên và thêm vào chữ tiếng Anh này nọ, có thể đây là cái sự cố tình thêm tiếng Anh vô để thể hiện là mình hiểu biết, mình đã có văn hóa Mỹ, mình đã hiểu cái văn hóa này, hay là mình cao cấp hơn hay mình thượng đẳng cái gì đó với những người khác, kiểu để cảm thấy tốt hơn bản thân mình, tốt hơn về bản thân mình, có thể là như vậy. Nhưng mà nó từ đâu ra? Nó từ những cái hệ thống racism, imperialism, capitalism này nọ nó gây ra thôi, đúng không? Và mọi người lại lấy cái chuyện đó để chế giễu cái một người như vậy. Mình thấy chuyện này rất là trẻ con, nó rất là con nít luôn, và nó không có gì buồn cười cả. Cái chuyện mà một người bị ảnh hưởng bởi ba hệ thống đó ngay cái lúc đó một cái thời gian rất là ngắn thôi, nó lẽ ra phải là một cái chuyện mà đáng lo ngại, hoặc là nó có thể là đáng buồn, đúng không? Là mình có thể đồng cảm với họ, hay là mình nó khiến mình nghĩ về cái chuyện này và làm sao để giải quyết cái vấn đề đó, để giải thoát tất cả mọi người, để gọi là mình muốn nói chữ liberate, nhưng mà mình chưa giải thoát, nghe nó hơi người ra cũng đúng, cũng giải thoát, ok, giải thoát mọi người. Thì thay vì cái đó, mọi người lại tập trung vào cái chuyện này buồn cười quá và chế giễu cái người này, và mình thấy chuyện đó rất là trẻ con và nó không có giúp ích gì cho cái chuyện mà người này nhận ra là à mình bị như vậy, mình ảnh hưởng, mình có cái bị ảnh hưởng bởi ABCZ, mình nên chống lại cái hệ thống đó. Nó không làm cho ai nhận ra cái chuyện đó cả, nó chỉ là một cái trò cười và nó biến thành cyberbullying, là gì ta,
bạo lực mạng
và như vậy thôi. Và có một cái sự gọi là phi nhân hóa ở trong đây nữa, là mọi người cứ mặc định là người nổi tiếng là mình có quyền chế giễu họ, nhưng mà nếu mà người nổi tiếng nó ngay trước mặt mình á, hay một con người ngay trước mặt mình á, mình sẽ không bao giờ nói như vậy, đúng không? Nhưng mà tại vì họ là người nổi tiếng, có vẻ như là họ không bao giờ, họ không phải ở trong thế giới của mình nữa, đúng không? Cho mình có quyền chế giễu họ như thế nào cũng được. Có thể là đối với bạn, cái status mà bạn đăng lên nó sẽ rất là buồn cười này nọ, nhưng mà kiểu như 1.000, 100.000 cái bình luận này nọ, nó rất là nhiều. Là bạn và cái chị này kiểu lên mạng dò lướt Facebook hay lướt trang nào mà cũng thấy mình bị chọc cười như vậy, nó là một cái sự bạo lực rất là lớn. Và mọi người đang thay vì chỉ trích cái thủ phạm của cái chuyện mà người Việt hoặc là người từ những văn hóa khác phải nhìn nhận, phải chối bỏ văn hóa của mình nhìn những cái văn hóa Mỹ hay là văn hóa da trắng là superior, là thượng đẳng, thay vì nhận ra cái chuyện đó và phê bình chuyện đó và chỉ ra hướng giải quyết chuyện đó, thì mọi người lại kiểu như chửi nạn nhân. Mọi người không nhận ra cái người đó là nạn nhân, mọi người lại chọc cười họ như vậy, và mọi người không nhận ra là cái người này là cái phần mà problematic ở trong bản thân mình và bản thân của họ, những cái người mà chỉ trích như vậy. Mình nghĩ chắc cũng không có ai nhìn nhận ra được cái chuyện này là đến từ đâu và cái gì mới cần được chỉ trích. Và mình cảm thấy trời ơi, nó rất là toxic. Tại vì
nó không có cả, nó không, cả hai bên đều không nhận ra được là cái gì đúng cái gì sai luôn. Tại vì nghĩ coi nếu mà chị kia bị bạo lực mạng như thế thì chị đó có thể nào mà có thời gian để mà nghĩ ra rằng cái chuyện này đến từ đâu, tại sao mình lại hành động như vậy. Chị đó sẽ không thể nào mà có cái tâm lý suy nghĩ như vậy được. Và cái người mà chế giễu thì lại càng hả hê hơn, thấy trời ơi cuối cùng thì ở cái con nổi tiếng mà mình không ưa này cũng bị xấu mặt, bị cả làm trò cười cho cả cái cộng đồng mạng này, thì càng hả hê hơn. Và cả hai bên đều thiếu hiểu biết như nhau.
Và mình cảm thấy rất là buồn á, mình cảm thấy rất là buồn là ở Việt Nam cái câu chuyện này nó không được nói tới, mọi người không hiểu là cái hiện tượng về văn hóa này nó từ đâu ra, và mọi người cứ kiểu nghĩ là tâm lý xính Mỹ là do cái người đó có cái tâm lý xính Mỹ, là do tự bản thân người đó lẽ ra là như vậy,
có sẵn trong máu.
Nhưng mà mọi người không nghĩ ra là cái tâm lý xính Mỹ này là một cái bị áp đặt lên tất cả những người Việt hay là những người từ dân tộc khác mà đến Mỹ, hay là bị ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ, văn hóa da trắng nói chung, văn hóa phương Tây nói chung, và mọi người không nhìn nhận ra chuyện đó rồi. Và cảm thấy rất là sao ta, kiểu như mọi người đều, nếu mà mình đổ lỗi cho mọi người là thiếu hiểu biết thì mình cũng không thể nói như vậy được, tại vì cái chuyện này đâu có được dạy đâu, kiểu như trong trường cũng không được nói tới, rồi thực ra trên đại học cũng không được nói tới, và được nói tới một cách rất là hời hợt. Và cái cách nhìn và cái cách mà những cái giảng viên theo quan điểm của mình và trải nghiệm của mình nói đến chuyện này cũng rất là phiến diện, và nó không có đủ gọi là sắc thái để cho người học viên nhìn nhận ra được vấn đề là ở đâu và phân tích nó dưới góc độ lịch sử hay là xã hội học, không hề có. Và nghĩ là chắc cũng phải cỡ vài năm nữa thì cái chuyện mà activism hay là cái chuyện mà trong giới học giả, trong giới trí thức, nó mới bắt kịp được những cái nghiên cứu và những cái vấn đề như vậy. Tại vì mọi người lại kiểu nghĩ những cái vấn đề này nó rất là xàm á, mọi người nghĩ những cái vấn đề về xã hội hay là những cái vấn đề nói chung khoa học xã hội á rất là xàm á. Nhưng mà kiểu như mọi người không nhận ra là thực ra khoa học xã hội và những cái vấn đề xã hội nó ảnh hưởng hưởng đến mình nhiều hơn là tao biết kiểu toán lý hóa. Cũng như vậy.
Nói vậy được không ha?
Tao biết nha, tại vì cũng hơi, nếu mà nói như vậy thì có vẻ như hơi phiến diện hả? Ít nhất là cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của mỗi người như những cái môn khoa học toán lý hóa á. Ok.
Nói chung là tao nghĩ là ví dụ như tao giờ đây đang học bên mảng khoa học đi, đúng không? Nhưng mà tao nghĩ là cái mà tao nghĩ là thành công hả? Không hẳn là thành công, một cái mà giáo dục Mỹ làm tốt á, đó chính là tạo điều kiện cho tao tìm hiểu về khoa học xã hội. Những cái này là kiểu như mới đầu mà khi mà vào á, thì kiểu như là đây là những cái bắt buộc phải lấy để mà hoàn thành tín chỉ để còn tốt nghiệp á, thì tao cũng như trời ơi đi học đây tao chỉ muốn học toán lý thôi. Không có lý nha, toán hóa sinh thôi. nó nhầm liệu không có lý nha, trời ơi chạy không kịp luôn. Cho nên tự nhiên vợ bắt vô học sociology psychology, học ba cái này trời ơi tao thấy nhiều quá tao phiền. Nhưng mà khi mà tao vô học á thì tao mới nhận ra được là thật ra là những cái này nó rất quan trọng, nó làm cho tao cảm thấy là kiểu như giống như là được khai sáng vậy á, cảm thấy giống như là vị trí của mình trong xã hội là như thế nào và những cái gì mà từ xã hội ảnh hưởng đến mình, kiểu như nó làm cho tao hiểu được cái đó và nó cho tao cái critical thinking. Tại vì cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng chỉ là toán hóa sinh thôi. Cuộc sống của mình thật ra trong hàng ngày á, cái mà gọi là xã hội á, là hàng ngày đúng không, và tất cả mọi người đều tham gia vào cái đó. Còn cái chuyện mà toán hóa sinh này nọ thì nó khó hơn nhiều hơn, nó không áp dụng rộng rãi bằng mọi người có thể nói là trời bác sĩ này nọ, thuốc mạng sống con người hay gì đó, những cái phát minh này nọ thì quan trọng thật. Nhưng mà cái mà mình nghĩ là mọi người quen thuộc nhất đó, chính là những cái về mảng khoa học xã hội. Cho nên là mình nghĩ là cái thành công, cái mà giáo dục Mỹ làm tốt đối với mình đó, đó chính là tạo điều kiện cho mình tiếp cận nhiều hơn về mặt khoa học xã hội, cho dù cái ngành của mình là ngành về khoa học tự nhiên.
Mặc dù là cái này là cũng là thực ra mày nói cái câu này, thực ra cái câu chuyện này kiểu như chắc là tập nào cũng nói rồi đó, nhưng mà cũng phải nói lại. Nhưng mà nói chung là mọi người tóm lại văn hóa sinh Mỹ là không phải là do cái người có văn hóa sinh Mỹ, tâm lý sinh Mỹ sinh ra, không phải một cái bản chất của con người, mà là do bị áp đặt bởi một cái hệ thống đàng hoàng. Và bạn có thể chỉ ra đó là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản, và phân biệt chủng tộc nữa. Và không chỉ ở Mỹ mà là ở nhiều nước cũng như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình lấy chuyện mà Mỹ Việt Nam để so sánh, tại vì nó dễ nhất. Thì là như vậy. Và khi mà bạn thấy một người có tâm lý sinh Mỹ, đừng có chửi người ta hay đừng có chế giễu họ, mà phải nhìn nó với một cái nhìn thứ nhất là khoa học hơn, thứ hai là khách quan hơn, thứ ba là có thấu hiểu hơn hả, nhạy cảm hơn, kiểu như vậy, là biết là nó từ đâu ra. Và bạn phải suy nghĩ, nó có thể khi mà bạn nhìn cái vấn đề như vậy đầu tiên nó sẽ rất là khó và sẽ làm bạn suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà từ cái chuyện đó nó sẽ giúp bạn nhìn cái vấn đề từ cái cốt lõi của nó, và bạn sẽ có những cái giải pháp nào đó của bạn sẽ tự nghĩ ra, và nó sẽ thiết thực hơn là cái chuyện mà bạn đi chửi người ta hay là bạn đi chế giễu những cái người mà bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý sinh Mỹ này. Ví dụ như là từ đầu á, tụi mình có kiểu như cười cười cái bạn mà kiểu thích vaccine, mê gì tung, không phải tung sùng, người là gì, xính vaccine Mỹ, đúng không? Thì mình có nói như vậy. Nhưng mà cái này là tao thấy trong mày thôi nha, là lúc mày kể thì cái buồn cười ở đây á là cái hành động của các bạn đó, và cái hành động nó rất là nực cười và nó buồn cười. Và tụi mình cũng nếu mà các bạn nghe mà cảm thấy là tụi mình đang chế giễu các bạn đó thì ok xin lỗi.
Ok xin lỗi, trời thái độ.
Ok, cũng có chút xíu á, thật ra cũng có chút xíu. Nhưng mà tụi mình mong là qua nguyên cái tập hôm nay thì các bạn hiểu được cái gọi là vị trí mà tụi mình đang đứng ở trong cái vấn đề này, cái quan điểm của tụi mình trong vấn đề này là không nên làm chuyện đó. Và thực ra cái chuyện mà tụi mình chế giễu bạn đó thực ra cũng chỉ là giữa tụi mình thôi, chứ không phải là giữa trong mặt của bạn đó. trừ khi bạn nó nghe podcast này. Nhưng mà chắc là không nghe đâu.
Chắc không nghe đâu.
Tụi mình không bao giờ kiểu chửi như mặt bạn đó hay là mình chế giễu ngay mặt bạn đó cả.
Trời, vậy là có phải là tao với mày đâm sau lưng nó không? Phải không?
Nếu mà không đâm sau lưng mà tụi mình không có nêu tên nữa, mày hiểu không? Đây là vì khoa học, vì mục đích khoa học.
For science.
Đây là giáo dục, mày hiểu không? Đây là giáo dục.
Đúng rồi, phục vụ cho
đây
giáo
là
dục
mình
mà,
học từ
nâng
lỗi sai của những người khác, đây là giáo dục. Đúng
cao
rồi, trời ơi.
nâng cao dương trí. Không, thật ra là mình kiểu như mình cảm thấy mắc cười là kiểu nó mình không thể nào mà kiềm chế được, tại vì nó rất là cringe khi mà mình thấy những cái tư tưởng đó, mình không thể nào mà ngừng nghĩ về cái chuyện mà trời ơi, cái tại sao lại cái người này lại làm như vậy, kiểu như tại sao như vậy, nhưng mà mình hiểu được cái cốt lõi vấn đề
Ừ,
từ đâu.
tao nghĩ là có sự khác biệt giữa cái chuyện mà mày thấy cái chuyện đó được cười, xong mày cười với tao với cái chuyện đó, với cái chuyện là chế giễu người đó bằng cách là, nói chung là có cái sự kiểu như khi mà mày cringe hay là mày kiểu như thấy cái chuyện gì đó nó quá buồn cười, nó ridiculous, nó được cười. Ừ, cái chuyện đó nó khác với cái chuyện là mày sao mock họ hay là humiliate họ. Tao nghĩ cái mà khác biệt là cái chuyện mà mày đang gọi là cái sự humiliation đó, gọi là sự gì ta,
Cái xấu hổ hả?
không phải,
Nhục
không phải cái chuyện rồi mà
nhã.
quá, nói chung là
Sao chứ?
khi mà mày bắt
Thấy
đầu
mày là
gọi là
sống mãi
humiliate
như
người ta đó, khi mà mày humiliate người ta thì problematic. Ok, còn nếu mà mày chỉ cười thôi á, kiểu như với bản thân mày và mày kiểu phân tích cái ồ tại sao mình buồn cười như tập hôm nay và mình giải thích ra vấn đề của chuyện này là gì, thì đây là đạo đức. Ok, tụi mình là công dân giỏi. Ok
10 điểm, 10 điểm giáo
ok
dục công dân.
ừ như vậy đi. Trời ơi, nói chung là tụi mình
Là
đạo đức của tụi mình thì các bạn cũng biết rồi đó, cho nên các bạn cũng đừng có đòi hỏi nhiều quá.
ok, và thật ra là khi mà mình kiểu như ví dụ như đối với bạn đó đi, hoặc là những cái câu chuyện mà mình kể với Mai, hai bọn mình nói chuyện với nhau, thì nó không phải là chế giễu mà là kiểu như cái đầu tiên mà mình nghĩ bọn mình nói với nhau đó là bọn mình không biết phải giải quyết cái chuyện này ra như thế nào, mình không biết phải nói cho đối phương hiểu được cái chuyện sai mà của đối phương là như thế nào, mà để họ không cảm thấy là họ không thoải mái, hay là họ cảm thấy kiểu như buồn hay như thế nào đó, hay tức giận, thì cái đó là cái concern, cái lo lắng lớn nhất của tụi mình, chứ không phải là kiểu mắc cười quá. Trời ơi mày
Nếu
nghĩ
mà tụi mình á là
coi.
không phải là có cái quan điểm như tụi mình đã nói, tụi mình hoàn toàn có thể là một tập là cười bạn đó, xong chế giễu bạn đó, xong kiểu như là lôi tất cả những cái gì mà xính mỹ từ tất cả những gì, từ tất cả những người mà mình đã từng gặp hay là trên cư dân mạng, và chửi họ và chửi xối xả. Tụi mình hoàn toàn có thể làm chuyện đó, đúng không? Nhưng
Tại
tụi
các
mình không làm chuyện
bạn
đó, tại vì tụi mình
biết
đạo đức và tụi mình có critical thinking. Ok.
không biết nhục luôn. Nhưng mà đúng đúng đạo đức đúng, tao với mày chính là virtuous, kiểu như
Đúng
đạo đức
rồi.
gì nữa.
Dây.
Và mình nghĩ là một cái nữa là kiểu như khi mà bạn bị chỉ trích, hoặc là khi mà bạn bị người khác call out là xính mỹ này nọ, thì bạn không nên cảm thấy là mình hạ đẳng hơn so với người khác. Kiểu như đối với mình và Mai á, là bọn mình thật sự là không nghĩ là bọn mình thượng đẳng hơn khi mà bọn mình nhận ra được những cái chuyện này á. Tại mình nghĩ là cái tư tưởng gọi là thượng đẳng hạ đẳng á, nên bỏ hết đi. Những cái đó nó rất là problematic, nó thật sự là cái cốt lõi của rất là nhiều những cái hệ thống đàn áp con người này. Và mình nên bỏ cái chuyện thượng đẳng hay hạ đẳng này đi. Cho nên là cái chuyện mà nãy mình nói là những người mà xính mỹ và những người chế giễu, những người xính mỹ đều là đến từ sự thiếu hiểu biết á. Điều đó có nghĩa là mình với Mai đang nói là bọn mình hiểu biết nhiều hơn, và đó là sự thật. Bọn mình đã tìm hiểu về vấn đề này, bọn mình đã nói và bọn mình đã suy nghĩ về vấn đề này một cách kiểu critical. Nhưng mà thật sự là bọn mình không, cái mục đích để mà mình nói ra ở đây á, không phải là để mọi người thấy là ô bọn mình biết nhiều, bọn mình thượng đẳng này nọ. Mục đích chính là nâng cao dân trí, mục đích chính là để mà gọi là đạo đức hơn hả, kiểu như một cái gì đó positive
Kiểu
hơn, được
redistribute knowledge.
hơn.
Kiểu socialist
Cho nên là không phải là thượng đẳng hay hạ đẳng, tất cả những cái chuyện mà thượng đẳng hạ đẳng này nên bỏ hết đi. Nghĩa
icon.
là nếu mà mình muốn đến một cái gọi là công bằng, equality, equity này đó, thì mình phải bỏ đi cái chuyện tư tưởng là người biết nhiều hơn là thượng đẳng, người biết ít hơn là hạ đẳng, hay là kiểu như những cái phân cấp như vậy á, mình nên bỏ bớt đi. Thật sự nó
Rồi.
không mang lại lợi ích gì hết.
Rồi, tóm lại xính mỹ là
Lợi
do ba hệ thống như đã
gì?
nói tạo ra, và những người bị ảnh hưởng bởi tâm lý xính mỹ là nạn nhân, và các bạn không nên đổ lỗi nạn nhân và phải chỉ trích cái thủ phạm của cái chuyện này. Ok, xong. Bye. Cảm ơn các bạn đã nghe đến đây. Ủa mày còn gì thêm đúng không?
Không hết rồi.
Ok, cảm ơn các
không
bạn
mà
đã
tao
nghe
đang
đến
định
đây.
nói đến chuyện người 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 Mỹ sinh Mỹ ở ở Mỹ luôn.
Vậy hả? Ờ,
Ê,
ok, vô luôn
sinh
đi. Vô luôn.
Mỹ
Vô
tới
không
luôn.
sao. Ừ.
Mọi người được thêm extra kiểu 20 phút nữa. Thì cái này là mình thấy rất là rõ ràng là tại vì mình ở Mỹ. Và khi mà mình kiểu giao tiếp với người Mỹ, thường đa số là những cô dì chú bác nào ở lớn lớn, thì cái tâm lý sinh Mỹ á, nó rất là nặng luôn. Họ luôn nghĩ là nước Mỹ là tốt nhất. Tại vì thật ra cái quãng đường mà họ từ Việt Nam đến đây là định cư nó rất là khó khăn, mình nghĩ là. Và để mà hòa nhập với xã hội Mỹ, một cái xã hội rất là phân biệt chủng tộc á, rất là khó khăn cho họ. Cho nên là khi mà họ đã ổn định rồi thì họ nghĩ là họ sẽ rất là muốn nghĩ là nước Mỹ là nước tốt nhất, tại vì đây là lựa chọn tốt nhất của họ, cho nên nó sẽ là tốt nhất. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái vấn đề ở đây chính là họ không có sao ta, họ kiểu như tất cả những gì về Mỹ đều là tốt hết trơn, tốt hết những hơn những cái nước khác. Và nhiều người quay lại chỉ trích Việt Nam này nọ nữa, thì mình cũng không phải là kiểu người yêu nước gì hết, nhưng mà chỉ trích thì cũng vừa phải thôi, chứ đừng có làm quá giống như là chửi cộng sản này nọ. Mình nghĩ là mình và Mai sẽ để một cái link ở dưới cho mọi người thấy cái link chửi cộng sản cái video
Ê, trời ơi.
chửi cộng sản.
Ê, có như vậy có phải là mình đang kiểu platform bà đó không?
Để kiểu như quảng cáo cho bả hả?
Đúng rồi. Không, nói chung là có cái bà này, hồi tụi mình định kể cho mọi người nghe luôn. Nói chung là có một cái bà này tên là Amy Fan West, và bà đang ứng cử, bà đang kêu gọi bầu cử ở cho bà ở Cali, California. Thì bà là thuộc đảng Republican, đảng gì ta?
Không biết tiếng
Đảng Cộng hòa đúng không? Thì và bà và cái video để quảng cáo cho để kêu gọi mọi người bình bình chọn cho bả, bầu cử cho bả, là kiểu như nó rất là buồn cười mọi người, nó rất là extreme luôn á, nó rất là, và tụi mình coi là tụi mình cười bé bụng luôn. Cái gì mà kiểu như nước Mỹ không thể trở thành một nước cộng sản được, và kiểu như đảng Democrat đang biến nước Mỹ trở thành socialist hay là communist này nọ, và kiểu và bà kiểu làm một thứ rất là kinh dị, kiểu như là chiếc thuyền bay qua rồi xong lửa cháy đùng đùng, rồi kiểu như đứng trước biển nó ra biển rồi sóng đánh đùng đùng mọi người, rồi rất là buồn cười luôn á. Mình không thể nào gọi là dislike được tại vì cái video đó nó quá buồn cười, và mình thực ra khá là định like cái video này tại vì nó quá buồn cười, giải trí
Kiểu khi
cao.
nào mà mình cảm thấy depressed trong cuộc sống, mình sẽ mở cái video này lên.
Ừ
Và
đúng
cái
rồi.
video ai ta, Jennifer gì ta, Jennifer
Jennifer Lawrence nói tiếng Việt.
Lawrence
Ok, rồi cái thì trong cái video này á, kiểu như nó rất là ảo tưởng, nó rất là delusional luôn. Kiểu như là bà làm như đảng Dân Chủ là socialist, là communist vậy. Kiểu như đảng Dân Chủ nó vẫn chưa phải là socialist, mà kiểu như bà làm mọi thứ đều rất là quá lên, rồi này nọ, và kiểu như là demonize vậy, phải kiểu như là sa tăng hóa ở Việt Nam và Việt Nam của mình á, là và những người kiểu như là theo socialism, chủ nghĩa xã hội, kiểu như chủ nghĩa xã hội là cái gì đó kinh dị lắm trời. Mà trong khi
Nói chung
đó
là
đó mới là cái gọi là lý tưởng hơn, cái mà lý tưởng mà mình đang hướng tới.
nhưng mà cái đó nói chung là cái video đó thì cường điệu hóa lên, nhưng mà nó thể hiện được những cái rất là typical, những cái rất là biểu tượng tượng trưng cho cái những người Việt kiều á. Và mình thấy cái chuyện đó rất là nhiều ở đây, nhưng mà cũng khó để mà mình nói cho họ hiểu được cái suy nghĩ của mình nữa. Họ nói chung là họ nghĩ thứ nhất là cái cộng sản nè, nói Việt Nam này nọ tùm lum hết trơn, kiểu như Bác Hồ thật ra là người Trung Quốc gì đó, Bác Hồ thật là kiểu như là bị chết rồi, xong rồi cuối cùng đảng cộng sản may một ông nào đó ở Trung Quốc họ Hồ sang làm Bác Hồ của Việt Nam mình. Mình nghe mình kiểu ủa cái gì vậy, cái này bằng chứng nó đâu ra,
Ok.
sao lại có rồi cái chuyện này thì liên quan gì tới cộng sản đây tùm lum hết, kiểu như mình nói nghe là biết fake rồi, nghe là thấy xạo rồi, nhưng mà kiểu mình kiểu vậy hả, trời ơi, con không biết luôn. Kiểu, lúc đó mình mới qua nữa, mình kiểu mình biết là không phải, nhưng mà mình cũng phải kiểu giả bộ là mình quan tâm đến chuyện này, tao không biết nữa, tại kiểu người lớn mà. Cái xong nói chuyện và chuyện có nhiều cái rất là ngộ nữa mọi người. Nước cái tư tưởng mà phổ biến nhất chính là nước Mỹ tự do và nước Mỹ có cơ hội cho tất cả mọi người, thì mình nghĩ là cái này nếu bạn là du học sinh bạn sẽ hiểu là cái cơ hội đó sẽ không dành cho bạn đâu. Nói chung là kiểu nếu mà nói đến chuyện du học thôi có thể là một cái tập khác nữa, tại vì nó có nhiều vấn đề trong cái chuyện này. Nhưng mà cái mà nếu mọi người tìm hiểu lịch sử nước Mỹ á, thì có nhiều cái mà mọi người nghĩ là luật lệ này nọ dùng để gọi là hợp pháp hóa hả, hay là dùng để mà kiểu như regulate đất nước á, thì những cái luật lệ đó nó đến từ cái sự phân biệt giữa con người với nhau, nó đến từ cái chuyện mà mình họ chính quyền hoặc là con người như công dân Mỹ muốn đàn áp một nhóm người nào đó và rất kiểu như rất là đơn giản như là chuyện kết hôn, ví dụ như là mọi người nghĩ là kiểu kết hôn với nhau thì đến cỡ năm 1960-1970 á, thì hai người, những người da trắng với người da màu mới có thể kết hôn hợp pháp với nhau. Trước đó là cái chuyện đó là không hợp pháp, là phạm luật. Họ nói là hai người mà khác cái chủng tộc á, sẽ không được kết hôn với nhau. Nhưng mà thật ra nếu mà bạn là kiểu hai người da màu với nhau nhưng mà khác chủng tộc, người da đen, người châu Á, thì kiểu người ta cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng mà nếu mà là người da trắng với một người da màu á, bất kể là màu gì, thì cái chuyện đó là không hợp pháp. Và cái chuyện mà hợp pháp hóa cái kết hôn giữa hai người khác chủng tộc với nhau á, thật ra chỉ gần đây thôi. Kiểu như thật nói là một năm 70 là thật ra cũng chả bao nhiêu lâu hết trơn á, mới có 40-50 năm nay thôi. Cho nên mà ngoài thấy là một cái lịch sử rất là, mọi người tìm hiểu lịch sử sẽ thấy là cái sự đàn áp nó trải dài và thật ra bây giờ vẫn như vậy, nhưng mà nó sẽ được giấu đi bởi nhiều hình thức hơn.
Rồi vậy là tập này hơi bị quá dài luôn rồi, nhưng mà mọi người nói chung là mình tin là thông điệp của mình đã đưa ra cho mọi người như vậy rồi, và mình mong mọi người sẽ nhìn nhận những cái vấn đề mà kiểu như rất là đơn giản đi, một cách gọi là critical hơn và có thấu hiểu hơn. Thì mình thấy một cái sự gọi là rất là thiếu chững chạc và thiếu sự thấu hiểu ở rất là nhiều người Việt ở trên mạng đối với những cái vấn đề mà như vậy, những cái vấn đề rất là problematic như vậy. Thì mà mình thấy là nó làm hại nhiều hơn là làm được việc tốt. Mình thấy rất là hại.
Không làm được gì tốt chứ.
Mọi người, trời ơi, phải làm sao đây? Giữ cái đầu lạnh hả? Giữ cái đầu kiểu như suy nghĩ là phải critical.
Giữ cái đầu lạnh.
Nhưng mà trái tim phải kiểu như thấu hiểu với mọi người, phải rất là dễ thương này nọ. Giống như tụi mình nè, tụi mình đâu có bao giờ kiểu chửi ai đây đâu đúng không? Tụi mình chỉ có nhẹ nhẹ kiểu như là call out một vài bạn, như cái bạn mà Quỳnh đã call out liên tục hai tập nè. Đó, chỉ có như vậy thôi. Rất là nhẹ nhàng mọi người. Vì mục đích giáo dục nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã nghe đến đây. Trời, thực sự là cái chủ đề đó rất là khô khan và rất là, nó rất là, sao ta, tụi mình cũng không có, nó nặng nề và mình cũng không có những cái bullet point, những cái dàn ý để nói. Tụi mình chỉ bật lên nó đại như vậy thôi. Mà mọi người đã nghe đến đây là cái gọi là attention span của mọi người nó đã rất là dài, rất là tốt rồi đó. Trong cái thời kỳ của TikTok như vậy, mọi người vẫn giữ được cái sự chú ý như vậy là rất đáng hoan nghênh. Cảm ơn mọi người
cộng
đã
10
nghe.
Điểm, mọi người cộng 10 điểm. Tuần sau kiểm tra.
Đúng rồi, tuần sau kiểm tra miệng. Yeah. Thôi cảm ơn mọi người. Và mọi người đừng quên like, subscribe, follow tụi mình ở trên Instagram, YouTube, và viết comment cho tụi mình. Tại vì tụi mình chỉ toàn là gặp comment anti-feminist thôi. Tụi mình cần comment của các bạn. Đúng rồi, comment của những comment mà dễ thương của các bạn. Tụi mình biết những người nghe tụi mình rất là dễ thương nè.
Đúng rồi, nghe cho nên là cảm ơn các bạn đã nghe đến tận bây giờ, và mọi người là Justin Lauren, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.
Bye.